Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhằm giúp cho quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ hiểu sâu hơn về Phật pháp để ứng dụng vào cuộc sống, giúp cho cuộc sống này được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, cũng như thăng hoa hơn trên con đường tâm linh của mình. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Ngọ, nhân khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 5 năm 2014, Chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 46. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Chân Tính, chủ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vị Thầy sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học cũng như vướng mắc tâm lý của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Nguyên, Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp. Và chúng tôi cũng không quên sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử đã có mặt tại các khu vực giảng đường trong một ngày tu hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau đây chương trình xin được phép bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý Thầy, hai vợ chồng con năm nay đã gần 70 tuổi, quy y Tam Bảo đã từ lâu, hiện đã phát tâm thọ giới Bồ Tát. Nay chúng con có tâm nguyện xuống tóc, mặc y phục và thực hành tu niệm như người xuất gia. Tuy nhiên, chúng con chỉ là những cư sĩ, khi nào khỏe thì đến chùa tu tập cùng quý Thầy và đại chúng, còn những lúc khác hay khi đau yếu thì tu tập ở nhà. Vậy chúng con có cần thiết phải thay đổi hình thức như người xuất gia hay không? Kính mong quý Thầy cho chúng con một lời khuyên. Chúng con xin tri ân quý Thầy. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ phân tích thêm về ý nghĩa xuất gia, cũng như cho những lời khuyên cho quý Phật tử đã đặt ra câu hỏi, cũng như quý Phật tử ở đây có thêm những nhận thức trong vấn đề này. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin cho phép chúng con dâng lên Thượng Tọa chứng minh lời chúc pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kế đến, chúng con xin kính chúc quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày hôm nay có một ngày tu thật là hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, việc xuất gia tu học là một việc làm vô cùng cao quý. Vì vậy mà ngay từ ngày xưa, các bậc tôn túc đã từng khen ngợi rằng xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Có nghĩa là làm việc xuất gia không phải là giống như việc làm tướng, làm quan dễ dàng, mà đó là một việc làm vô cùng khó khăn. Đó là việc làm của một bậc đại trượng phu. Cho nên người xuất gia phải là người có ý chí phi thường, phải có nghị lực phi thường, phải có cái sức chịu đựng phi thường, và phải trải qua rất nhiều thử thách chông gai, và không bao giờ chịu lùi bước trước những cái chướng ngại trên con đường tu tập. Vì vậy mà việc xuất gia là việc vô cùng khó khăn, và vì xuất gia khó mà có được người xuất gia thì lại là vô cùng quý báu. Cho nên trong cái buổi lễ xuất gia đó quý vị, thì cái vị thầy mà làm lễ thế pháp cho người đệ tử có đọc một cái bài kệ, đó là thiền tai đại trường phu, năng liệu thế vô thường, xạ tục thú nê hoàng, hy hữu nang tư nghị. Có nghĩa là lành thay bậc đại trường phu, nay ông đã hiểu được thế gian là vô thường, xả bỏ đời sống thế tục mà hướng đến đời sống niết bàn an lạc. Đây quả thực là một việc làm rất là hy hữu. Đó chính là cái chỗ mà cao quý của một người xuất gia. Hơn nữa, một người xuất gia khi mà trở thành một cái vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni thì được dự vào hàng tam bảo. Mà tam bảo là gồm gì quý vị? Phật, Pháp và Tăng. Sợ gì mà Tăng được tôn quý là vì Tăng không chỉ là một người xuất gia cạo đầu, mặc áo, mà Tăng còn có sứ mệnh quan trọng hơn, đó là từ đồ, đồ tha, hay là còn chúng ta có thể nói là từ giác, giác tha và giác hành viên mạng. Như vậy thì rõ ràng một cái vị xuất gia ngoài việc tu tập từ lời cho bản thân của mình, còn mang cái trọng trách là hoằng dương chánh pháp, dẫn dắt cho chúng sanh đến con đường giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên, có một số người vì không hiểu được ý nghĩa xuất gia là gì, cho nên là thường có cái nhìn không đúng về người xuất gia. Kính thưa quý vị, hai cái chữ xuất gia nó không chỉ dành riêng cho đạo Phật, mà ngay trước thời Phật xuất thế ở Ấn Độ đã có truyền thống xuất gia tu học. Vì vậy mà chữ xuất gia trong mỗi tôn giáo nó lại có ý nghĩa, mục đích và động cơ khác nhau. Chữ xuất gia ở đây có nghĩa cơ bản là ra khỏi nhà hoặc là bỏ nhà mà ra đi. Nhưng bỏ nhà ra đi, đi đâu, làm gì, thì đó chính là cái câu trả lời cho cái động cơ xuất gia. Thông thường thì người ta có hai động cơ trong cái việc xuất gia. Động cơ thứ nhất là động cơ xuất gia không chân chánh. Mà những người này thường bị cái nguyên nhân gì mà đi xuất gia? Nhiều người đã nói rằng là người đi xuất gia là người gì ạ? Thất tình, chán đời. Thì cũng đúng thôi quý vị. Những người xuất gia mà với động cơ không chân chính thì thường thường rơi vào những cái điều mà chúng tôi nghĩ như sau. Thứ nhất là thất tình. Là sao? Bị chối bỏ trong tình yêu, trong tình cảm bạn bè, trong các mối quan hệ xã hội. Thứ hai đó là bị thất bại. Thất bại ở đâu? Thất bại ở trong công việc, trong học hành, trong sự nghiệp. Và tiếp nữa đó là thất nghiệp, không có công ăn việc làm cho nên cũng vào chùa tu. Và tiếp nữa là gì ạ? Thất học, là người không có học hành được đến nơi đến chốn. Và nữa là thất thế, có nghĩa là mất địa vị, mất quyền chức, không có nơi nương tựa cho nên cũng vào chùa tu. Và nữa là thất đức, tức là có nhiều người ở đời làm nhiều việc ác quá, sợ quả báo, vì vậy mới quyết định là xuất gia để mà có những ngày hối lỗi cho những cái tội lỗi của mình. Vậy thì còn những loài nữa như là thất chí chẳng hạn. Thất chí là sao? Tức là cái người mà không có đạt được cái ước mơ, cái hoài bão của mình, cảm thấy chán cuộc đời, vì vậy mà cũng xuất gia. Và còn nhiều loài thất khác như là thất vọng, hay là thất thời, thất thế, thất hiếu. Rất là nhiều những thứ như vậy. Cho nên ở đời người ta nói rằng thất tình lục dục hay là thất này kia đi vào chùa tu cũng là đúng thưa quý vị. Nhưng mà cái động cơ này là những cái động cơ của người xuất gia không chân chính, Và đây là cái gì? Đây là một cái cuộc trốn chạy thực tại, chối bỏ cái hoàn cảnh nó đang xảy ra với mình. Thì đây là một cái cuộc trốn chạy, không phải là việc làm của người xuất gia. Còn một người mà xuất gia với động cơ chân chính thì người đó phải phát tâm bồ đề, phải thực vì sinh tử để mà tu tập giác ngộ, giải thoát và hóa độ quần sanh. Thì lúc đó người xuất gia chân chánh sẽ đi đến sự giải thoát. Ở đây rõ ràng chúng ta thấy được có hai điều khác nhau trong hai động cơ. Người xuất gia với mục đích không chân chính là làm việc gì? Đó là trốn chạy. Còn cái người xuất gia với mục đích chân chính là người có sự giải thoát. Sự trốn chạy dù dưới hình thức nào thì vẫn mang trong mình cái tâm lý sợ hãi, lo âu, đường lối thì mịt mù và không biết đi về đâu. Nhưng mà giải thoát rõ ràng mang trong tâm luôn là cái sự an lạc, hạnh phúc, biết mình đi đâu về đâu, phải không quý vị? Nên ở đây là rõ ràng chúng ta thấy khác nhau một trời một vực giữa hai động cơ. Một người xuất gia chân chính vì giác ngộ được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, cuộc đời mong manh như vậy, cho nên thấy cái việc sinh tử là việc lớn, do đó mà quyết tâm tu tập. Và khi đã giác ngộ điều này thì người xuất gia đúng nghĩa phải hiểu được cái ý nghĩa xuất gia gồm ba cái ý nghĩa sau. Thứ nhất là xuất thế tục gia, có nghĩa là người này phải lìa bỏ cái căn nhà thế tục, hay nói cho rộng hơn đó là lìa bỏ những cái thói quen sinh hoạt, bỏ đi những cái ý niệm thường phàm. Thứ hai đó là xuất phiền não gia, có nghĩa là lìa bỏ tham sân si phiền não, vọng tưởng điên đảo. Và thứ ba là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi được cái sự vướng mắc của thân và tâm trong các cái cảnh giới. Như vậy thì đó mới là cái ý nghĩa chân chính trọn vẹn của hai chữ xuất gia trong đạo Phật. Còn để nói rõ hơn thì trong kinh Phước Điền Đức Phật có dạy có năm đức tính của một cái vị sa di, tức là cấp bậc đầu tiên của một người xuất gia cần phải biết, đó là gì? Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bồi đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hào ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vô thích mạc cố, tứ giả hủy kỳ thân mạng tôn sùng đạo cố, ngụ giả chỉ cầu đại thừa vì độ nhân cố. Có nghĩa là thứ nhất là cái vị này phát tâm xuất gia vì tôn sùng đạo, vì thấy được đạo là con đường giải thoát cho từ thân và giải thoát cho mọi người, cho nên mới phát tâm xuất gia. Thứ hai, người này xuất gia thì phải từ bỏ những cái phục sức ở đời để mà phù hợp với cái việc khoác mặc pháp y trên thân. Và thứ ba, đó là người này phải từ bỏ những cái mối ràng buộc của thân quyến, của hàng xóm, của tất cả các cái tình cảm của thế gian, không phân biệt thân sơ, trở thành cái người cứu độ tất cả mọi người. Thứ tư nữa, đó là vì quý trọng chánh pháp, vì tha thiết muốn học hỏi chánh pháp, cho nên người này không kể sức lực, không kể ngày đêm, chuyên tâm tinh tấn tu học để mau chóng cầu cho mình được giải thoát giác ngộ. Và thứ năm, khi người này nhận thức được giá trị lợi ích của đạo Phật thì người này mới phát tâm tu học đại thừa, tức là tu học các pháp môn phương tiện để từ đó có thể tùy duyên mà hóa độ cho chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng trong kinh Phước Điền quý vị thấy được là người xuất gia có một trọng trách vô cùng to lớn. Không phải như bao nhiêu người bình thường nói rằng xuất gia là lánh đời, là vì thất tình. Thực tế thì chúng ta vẫn thấy có những người không chân chính xuất gia, nhưng sau khi vào đạo nhờ cái sự học tập, hiểu biết và họ đã chuyển từ động cơ không chân chính sang chân chính, thì điều đó cũng là một điều đáng khen người, không có gì mà phải kỳ thị, đúng không quý vị? Như vậy thì nói tóm lại chúng ta thấy được là xuất gia đây là phải từ bỏ gia đình, từ bỏ bà con thân màng, từ bỏ tất cả thì mới có thể tự tài, mới thông dong giải thoát và có thể hy sinh cho những người xung quanh. Trở lại với câu hỏi của hai Phật tử của chúng ta đặt câu hỏi. Năm nay đã gần 70, tu học từ lâu đã thọ giới Bồ Tát, cũng đã quy y rồi. Thì chúng tôi trước hết xin vô cùng tán thán hai Phật tử này. Qua cái thông tin này chúng ta biết rằng đây là hai Phật tử rất là thuần thành. Rồi Phật tử này có quá trình tu tập cũng đã rất là lâu, đặc biệt là trường chay. Quý vị biết tại sao trường chay không? Thọ Bồ Tát giới, không có ăn mặn. Cho nên là hai Phật tử này là hai cái gương Phật tử có thể nói rất là điển hình trong tất cả quý vị Phật tử ngồi ở đây. Thì điều đó là chúng ta rất là tán thán. Và tán thán hơn nữa, đó lại là có tâm nguyện muốn xuất gia. Đây là điều vô cùng quý, và đây là cái tâm nguyện mà Phật tử chúng ta phải cố gắng học theo. Kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng khó nhất là tu nhà, khó nhì tu chợ, mà khó ba là tu chùa. Cái điều này là một cái quan niệm xưa nay của nhiều người. Và cái điều này nói rõ lên một cái vấn đề là cái mức độ khó khăn trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên theo chúng tôi nghĩ đây là một cái quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Vì trong một cái hoàn cảnh nhất định thì sẽ có những cái khó khăn nhất định. Ở nhà cũng có cái khó khăn ở nhà, mà ở chùa cũng có cái khó khăn ở chùa. Chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị một vài khó khăn của cái người xuất gia tu học. Khó khăn ở chỗ nào? Thứ nhất á, một người khi mà xuất gia tu học thì người đó phải sống trong đời sống của tăng đoàn theo cái tinh thần là hòa hợp và tuân thủ giới luật, tuân thủ nội quy, tuân thủ với thời khóa công phu cũng như là công quả. Tức là nói cho dễ hiểu là cùng học, cùng tu, cùng làm, cùng nghỉ. Tất cả mọi hoạt động đều cùng làm với nhau và trên dưới như một, không có ai được làm trái. Và nếu như có người nào làm trái với điều này thì người đó vô tình phá hòa hợp tăng. Thứ hai, đó là phá vỡ cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Và cái vấn đề tiếp nữa là một cái người xuất gia ở trong tăng đoàn á, tuy được sự che chở của tăng thân, nhưng mà phải luôn ý thức được rằng mình luôn phải là người tự lập, tự tu, tự học, tự chăm sóc, tự phát triển tâm linh. Và có như vậy, người xuất gia mới có thể tự mình kiểm chứng mình đã tu học tiến bộ đến đâu. Thứ hai là mới có thể kiểm điểm được những thiếu sót của mình. Hơn nữa, người xưa cũng có một cái câu nói rất là hay, đó là quỳ nước trăm sông ngàn bể, chứ đừng có quỳ người tu hành. Tại vì sao? Tại vì người tu hành là người suốt cuộc đời hy sinh cho tất cả mọi người, là người mang điều thiện, những điều tốt đẹp đến cho người khác, là người không bao giờ nghĩ đến mình. Như vậy thì nếu như chúng ta là một người xuất gia ở trong tăng đoàn mà không có được cái đời sống tự lập, chúng ta làm ảnh hưởng đến cái quỹ thời gian của những bạn đồng tu, chúng ta có những việc làm gây ảnh hưởng đến những cái thời khóa công phu tu tập công quả cũng như các hoạt động Phật sự, thì vô tình chúng ta đã quỳ người tu hành. Cho nên là người xưa rất là sợ, cho nên không bao giờ dám quỳ người tu hành. Quý vị còn lưu ý điều này ha. Và tiếp tục nữa là một cái người xuất gia tu học hay một người tu nói chung thì luôn nhận thức một điều là tu hành là để tích lũy công đức và vun bồi phước đức. Như vậy thì nếu là một người tu chân chánh sẽ rất là sợ trong vấn đề là hưởng phước và tổn đức. Nếu như mà không có ý thức được vấn đề này thì người đó sẽ rơi vào sa đọa vì mắc nợ đàng na tín thí. Mà nợ thì đi xuống hay đi lên? Nợ thì chỉ có đi xuống mà thôi. Đó là những cái khó khăn rất là lớn trong cái việc tu học. Cho nên nếu như một người muốn phát tâm tu học mà không thể đáp ứng những cái điều cơ bản như vậy thì người này khó theo được cái đời sống của tăng đoàn. Và như vừa rồi cái câu hỏi của Phật tử này nói rằng đã 70 tuổi, lúc khỏe mạnh thì đi chùa tu tập, ốm đau thì ở nhà. Thì quý thầy nghĩ rằng nếu như hai vợ chồng Phật tử này nhắm khả năng mình có thể đáp ứng được những yêu cầu căn bản như vậy của đời sống xuất gia thì chúng ta cũng nên xuất gia. Và nếu như có một vị thầy nào đó cho phép xuất gia thì cũng có thể xuất gia. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý thêm vài vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là hiện nay Ban Tăng sự Trung ương dựa theo lời Phật dạy về 32 chướng ngại của người xuất gia. 32 chướng ngại này không cho phép người xuất gia ở chỗ là có một chướng ngại thuộc về cái vấn đề của Phật tử đang gặp phải, đó là người già quá. Trong cái quy định già quá này là không thể tự chăm sóc, không thể làm chủ được tâm sinh lý. Đó là cái điều mà Phật chế. Thứ hai nữa, theo quy định bây giờ, Nếu như một người Phật tử xuất gia mà trên 60 tuổi thì sẽ không được thọ đại giới, tức là không được làm một vị thầy tỳ kheo hoặc là một tỳ kheo ni, mà chỉ được thọ 10 giới, tức là làm một vị sa di. Mà sa di quý vị biết gì không? Sa di là một vị tập sự tăng. Tập sự tăng chứ chưa phải là tăng. Rõ ràng là như vậy. Như vậy một người xuất gia mà không được làm một vị tăng thì đây là một điều mà chúng ta rất là buồn. Nhưng mà đây là quy định của giáo hội, mà giáo hội là dựa theo những điều của Phật chế, giáo hội cũng không có tự đặt ra những cái vấn đề này. Thứ nữa là nhiều lúc chúng ta hay hiểu sai về cái vấn đề tu hành. Chư Tổ có dạy tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả. Có nghĩa là cái việc tu hành là phải chú trọng vào cái việc sửa đổi. Sửa đổi cái sai trái của hành vi, của thân, sửa đổi cái sai trái lời nói của miệng, sửa đổi cái sai trái ý nghĩ của tâm, và bỏ đi cái việc ác, làm cái việc thiện, bỏ đi những cái việc làm thường phàm của thế tục, mà làm theo những cái việc làm của đạo. Như vậy cái chữ tu ở đây nó có nhất định chỉ dành cho giới xuất gia không quý vị? Không. Xuất gia hay tài gia đều có thể tu được. Mà cái việc tu của chúng ta cốt yếu nhất, cơ bản nhất vẫn là hướng đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Người nào tu hành mà không hướng đến giải thoát giác ngộ thì hãy xem lại vấn đề tu tập của mình. Hãy luôn nhớ cái mục đích cuối cùng của tu hành là giải thoát giác ngộ. Trong kinh Đức Phật cũng hay dạy là tâm tình thì Phật độ tình. Có nghĩa là tâm mình đã tình thì ở đâu cũng tình cả. Cho nên nếu như một người tài gia mà phát tâm tu học theo lời Phật dạy, biết tình hóa thân tâm, bỏ các việc ác, làm các việc lành thì cũng có lợi ích. Còn nếu như một người xuất gia mà không có thanh tịnh ba nghiệp thì xuất gia cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải xác định được vấn đề là tu nó không phải là cái việc gì đó mà chỉ cho người xuất gia mà thôi. Và một điều nữa chúng tôi xin chia sẻ, mà chắc nhiều người cũng sẽ vướng vào vấn đề này. Các vị tổ sư thường dạy chúng ta là ca sa vì trước, hiềm đa sự, trước dị ca sa, sự cánh đa. Có nghĩa là chưa mặc được áo cà sa thì than là nhiều việc quá, tu hành không được. Nhưng mà được mặc áo cà sa rồi thì mới thấy trời ơi sao việc nhiều quá. Là vì sao? Vì người xuất gia, như ban đầu chúng tôi có chia sẻ, không chỉ có trọng trách là từ độ cho bản thân của mình, mà phải độ tha, phải làm các công tác Phật sự, phải làm công tác của chùa, phải tiếp tăng, phải độ thế, tất cả những công việc như vậy. Thì nếu như mà không khéo, không biết chuyển hóa trong quá trình tu tập, thì một người xuất gia không khéo là sẽ phiền não gấp trăm, gấp ngàn lần những người cư sĩ tại gia. Vậy thì với những cái chia sẻ nêu trên và với hoàn cảnh của Phật tử như vừa nêu, thì chúng tôi có vài điều như vậy, thì chúng tôi mong rằng Phật tử sẽ có được cái hướng đi đúng đắn nhất của mình. A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp cũng như phân tích hết sức là sâu sắc và đầy đủ vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và trong câu hỏi đầu tiên này thì chúng con cũng thành kính cung thỉnh trên Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định với câu hỏi này. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị vừa nghe Đại Đức Tâm Nguyên trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này Phật tử có hỏi là đã gần 70 tuổi rồi, có tâm nguyện xuống tóc, mặc y phục, thực hành tu niệm như người xuất gia. Tuy nhiên, thực tế chúng con chỉ là những cư sĩ. Khi nào khỏe thì đến chùa tu tập cùng quý thầy và đại chúng. Còn những lúc khác hay khi đau yếu thì tu tập ở nhà. Vậy chúng con có cần thiết phải thay đổi hình thức người xuất gia hay không? Vừa nãy giờ chúng ta đã nghe Đại Đức Tâm Nguyên phân tích rõ về vấn đề xuất gia, mục đích của người xuất gia, ngay cả vấn đề tuổi tác. Thế nhưng trong câu này, người hỏi lại không phải hỏi đi xuất gia, mà hỏi là, chúng ta nghe kỹ câu này: nay chúng con có tâm nguyện xuống tóc, mặc y phục và thực hành tu niệm như người xuất gia. Rồi còn thêm câu: tuy nhiên thực tế chúng con chỉ là những cư sĩ. Có nghĩa là người này không phải hỏi để được xuất gia, mà hỏi là cư sĩ nhưng mà mang hình tướng người xuất gia có được hay không. Còn về việc xuất gia thì thầy Tâm Nguyên trả lời rất là rõ rồi. Ở đây thầy xin trả lời thêm vào cái câu này: mình là người tại gia, cứ giữ cái hình tướng của người tại gia, như vậy sẽ dễ hơn trong mọi sinh hoạt. Không nên người tại gia mà mang hình tướng người xuất gia. Điều này có thể gây ngộ nhận cho những người khác, và vô tình mình phá kiến, hay nói cách khác là làm trùng của sư tử, ăn thịt sư tử. Trước đây có trường hợp một ông cư sĩ tuổi mới có hơn 40 thôi, nhưng do có tính tâm và thích hình tướng của người xuất gia, cho nên một thời gian đi chùa rồi tự cạo đầu, rồi mặc áo người xuất gia, nhưng vẫn là tại gia, cũng ở nhà sống với vợ với con. Mỗi buổi sáng thì ra tiệm phở ngồi ăn phở, uống cà phê, hút thuốc, thỉnh thoảng là cũng chở vợ đi chùa. Rất nhiều người ngoại đạo thấy hình ảnh này, họ không biết ông này là tại gia, bởi vì ông cạo đầu, mặc áo người tu, nhưng làm toàn là cái chuyện không phải là người xuất gia. Vô tình lại làm cho người ta nhìn một cách sai lệch cái người xuất gia. Ta phỉ báng những người mang cái hình tướng xuất gia nhưng mà không phải là xuất gia. Do vậy, trong câu này, thầy khuyên là Phật tử tại gia thì mang cái hình tướng của người Phật tử tại gia. Chúng ta có quyền cạo tóc, bởi vì ở ngoài đời giờ người ta cạo tóc nhiều lắm, mấy anh cậu thủ cũng cạo tóc. Vậy thì chuyện cạo tóc không có gì quan trọng, nhưng nếu cạo tóc thì xin hãy mặc đồ đời, đừng có mặc đồ tu. Bởi vì nếu chúng ta cạo tóc mà mặc đồ tu nữa thì thành ra ông thầy tu rồi, mà ông thầy tu này lại không phải là thầy tu. Đây là điều rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta đã là người xuất gia thì như vừa nãy thầy Tâm Nguyên đã nói là xuất thế tục gia là phải ra khỏi nhà thế tục, phải vào chùa ở, chứ không thể bữa nay ở nhà mai ở chùa. Đó là câu thứ nhất thầy xin bổ sung. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con xin thành kính tri ân những lời nhận định vừa rồi của Thượng Tọa chứng minh. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau: kính bạch quý thầy, con là một sinh viên, sau khi tham dự những ngày tu dành cho sinh viên, con đã có suy nghĩ là xuất gia tu học Phật Pháp. Mẹ và các dì của con thì rất vui và ủng hộ, nhưng cha và ông bà nội vốn không tín tâm với Tam Bảo, lại kỳ vọng vào con rất nhiều, vì vậy mà phản đối. Con từng định học xong sẽ viết thư để lại cho gia đình, nói rõ ý nguyện rồi âm thầm bỏ đi tu luôn. Không biết con làm như vậy có lỗi lầm hay không? Khi con lường trước, cha và ông bà nội sẽ rất buồn và trút giận lên mẹ và các dì của con. Con không biết mình nên làm thế nào để thực hiện được ước nguyện xuất gia này. Kính mong quý thầy cho con một lời khuyên trong việc này để con có thể trọn vẹn đối với gia đình cũng như xuất gia theo đúng tâm nguyện của mình. Con thành kính tri ân quý thầy. Và với câu hỏi thứ hai này, một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ đưa ra giải đáp cũng như những lời khuyên cho bạn sinh viên này trên con đường xuất gia tu học Phật Pháp của mình. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa chứng minh, kính thưa đại chúng, qua câu hỏi này, trước hết thì bản thân chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ vì cái chí hướng của bạn trẻ vừa rồi, và cũng nói đến một cái việc chung, đó là công tác hoằng pháp của chư tăng đã có những cái phản hồi rất là tích cực, mà bằng chứng là các bạn trẻ thích đến chùa hơn, thực tập Phật pháp và ứng dụng lời Phật dạy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và quý trọng hơn nữa, nhiều bạn trẻ đã nguyện hiến dâng đời mình cho Phật pháp, cho Tam Bảo, thì đây quả là những điều mà chúng tôi rất là vui mừng. Và đó cũng là cái sự động viên khích lệ hơn nữa cho chư tăng trong công tác hoằng pháp, thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Bạn này là một bạn sinh viên xuất gia tu học, thì bản thân chúng tôi cũng là một người trẻ xuất gia, cho nên với chúng tôi thì chúng tôi luôn ủng hộ những người trẻ xuất gia, đặc biệt là những người trẻ trí thức. Tại vì chính họ là những người rất là nhanh nhạy trong cái vấn đề nắm bắt lời Phật dạy, và chính họ cũng sẽ là người tiếp tục cái mạng mạch của Phật pháp, và chính họ cũng sẽ là những người mà sẽ có những cái phương pháp, phương tiện uyển chuyển trong công việc hoằng pháp của tương lai. Cho nên đây là những cái dấu hiệu rất là tích cực, những cái điều rất là đáng mừng. Thứ nữa là chúng ta thấy được cái vấn đề của cái bạn trẻ này, đó là do vì có được cái tâm nguyện xuất gia lớn, nhưng mà có một cái chướng ngại, đó là cha và ông bà nội ngăn cản không cho xuất gia. Và bạn này đưa ra một cái cách giải quyết, đó là gì quý vị? Trốn, rồi sẽ thực hiện cái chiến thuật tiếp theo là gì? Gạo đã thành cơm, đúng không? Hoặc là tiền trạm hậu tấu. Suy nghĩ của bạn này như vậy là tốt. Tuy nhiên, khi mà đưa ra cái phương pháp này, thì bạn này cũng nghĩ rằng là mình làm như vậy không biết có lỗi hay không. Thì chính cái ý niệm có lỗi hay không, ở đây cũng cho chúng ta thấy được rằng tấm lòng của một người con hiếu thảo, biết suy nghĩ cho cha mẹ, cho gia đình, đây cũng là một cái điều rất là đáng khen. Và ở đây chúng ta thấy thêm một điều rằng cái ý nghĩ mà trốn đi xuất gia không phải là cái ý nghĩ của bạn này bây giờ mới có, mà ngay từ ngày xưa cũng đã có nhiều người đã thực hiện. Và chính ai cũng thực hiện điều này, quý vị biết không? Đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải trốn cha mẹ, trốn bỏ vợ con mà đi xuất gia. Như vậy thì cái việc trốn đi xuất gia có phải là một cái lỗi lầm hay không? Thì chúng ta hãy xét về cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa ra đi là một điều sai trái, thì một con người sai trái, bất hiếu, thì người đó sẽ không bao giờ được xã hội tôn trọng, cung kính và noi theo những việc làm đó. Nhưng thực tế hôm nay chúng ta thấy gì? Bao nhiêu người trên thế giới này phải học tập theo gương hạnh của Ngài, thực hành theo những lời Ngài dạy. Như vậy thì cái việc mà trốn bỏ xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa là sai hay đúng, quý vị? Đó là một cái việc làm rất là sáng suốt và một việc làm hướng đến lợi ích rất là lớn. Vì vậy nếu như nói việc trốn bỏ xuất gia với một cái ý nghĩ cao thượng là một điều sai trái, thì đây là một cái quan niệm chưa được đúng lắm. Tất nhiên ở đây cái sự lo lắng của cha và ông nội bạn này là một cái điều lo lắng cần thiết. Cái nỗi lo lắng này chẳng khác gì cái nỗi lo lắng của vua Tần Phàn khi mà biết rằng thái tử Tất Đạt Đa có ý định xuất gia. Và theo bản thân chúng tôi thì các bậc phụ huynh thường lo lắng khi mà con mình xuất gia, thường thường có những nỗi lo và nỗi sợ như sau. Thứ nhất là lo không ai thừa kế sự nghiệp. Thứ hai là lo không ai thờ từ tổ tiên. Và thứ ba là lo không có ai nối dõi dòng giống. Thứ tư là lo về già, không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng, nương tựa. Thứ năm là lo con mình vì bồng bột, vì nông nổi, cho nên mới quyết định xuất gia, về sau sẽ hối hận. Điều lo thứ sáu nữa là gì? Là lo con không có chịu được cái sự vất vả, khổ cực trong đời sống tu hành. Như người ta hay nói đó là phải ăn chay, phải nằm đất, phải thức khuya dậy sớm. Thì đó là những cái nỗi lo của bậc phụ huynh. Và cái nỗi sợ của những người phụ huynh khi biết được con mình đi xuất gia đó là gì? Thứ nhất là sợ con mình đi xuất gia là mất. Tại vì sao? Một đi không trở lại. Đi xuất gia là làm con của thiên hạ rồi, đâu có làm con của mình nữa. Thứ hai nữa là cái nỗi sợ con mình tu không có đến nơi đến chốn, bỏ cuộc giữa chừng hoàng tục thì làm mất mặt gia đình, ảnh hưởng đến gia tộc. Điều sợ thứ ba nữa đó là sợ bị đàm tiếu, bị dị nghị bởi những người xung quanh, như nói rằng là con ông con bà chắc là bị thất tình hoặc là bị cái vấn đề gì đó bất ổn của tâm sinh lý cho nên mới xuất gia. Và cái điều sợ nữa là sợ con mình đi tu không tìm được thầy hiền, bạn tốt, không chọn đúng được cái nơi mà nương thân, cho nên sẽ trở nên gian dở cuộc đời. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu như người làm cha làm mẹ có thể là nhiều hơn những nỗi lo, nỗi sợ mà chúng tôi vừa kể ở trên. Vậy thì những cái điều lo, điều sợ này của các bậc phụ huynh là những điều đáng để lo, đáng để sợ. Và điều đó là tấm lòng của cha mẹ mà thôi. Những cái điều lo sợ này tất nhiên là phải có căn cứ và thực tế cho nên người ta mới lo sợ. Thì kính thưa quý vị, cách đây khoảng 2 năm cũng có một bạn sinh viên sau khi vào tham dự các khóa tu ở chùa. Thì bạn này mới quyết tâm xuất gia. Việc làm đầu tiên của cái bạn sinh viên này là gì quý vị biết không? Đó là đốt hết sạch tất cả quần áo. Tại vì bạn này nghĩ rằng nếu như còn quần áo ở đời thì sẽ còn vướng vào tục lụy, cho nên đốt sạch quần to áo nhỏ gì đốt sạch hết. Và việc thứ hai đó là trốn. Trốn lên chùa, mà cụ thể là chùa Hoằng Pháp này. Thì khi mà lên đây thì quý thầy cũng đâu có biết vàng đó trốn hay không, chỉ biết vào chùa thì có giấy chứng minh thì cho phép ở lại, nó là hợp pháp rồi. Vào đây ở 1-2 tháng, chuyện gì xảy ra? Trốn chùa, trở về nhà, và từ đó về sau ít khi thấy xuất hiện tại chùa Hoằng Pháp nữa. Chính từ cái câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy rằng thực tế cũng có nhiều người bồng bột, nông nổi, cho nên cha mẹ lo lắng là vấn đề đó là chuyện bình thường. Vì vậy mà ở đây mới có cái sự ngăn cản không cho đi xuất gia. Còn nếu như mà cái chí nguyện của một cái người xuất gia đủ lớn, đủ cái sự tha thiết với đạo, và thấy được rằng nếu như mình không có đến với đạo, không xuất gia tu học, thì mình không thể nào sống trong đời sống trần tục nữa, thì lúc đó hãy quyết tâm. Và chúng tôi có những cái lời khuyên như sau. Về bản thân của bạn á, trước hết bạn phải cố gắng nỗ lực học cho xong cái chương trình đại học, học cho xong đi đã. Vì nếu như bạn học xong, sau này bạn trở thành một người xuất gia có trình độ, thì bạn sẽ làm được nhiều việc cống hiến hơn cho đạo pháp. Thứ hai là từ thân của bạn phải nỗ lực tu tập, phải thực hành những lời Phật dạy, để cho cha mẹ bạn thấy được rằng việc tu học theo Phật pháp là vô cùng lợi ích. Thứ ba nữa là bạn phải đảm bảo cho cha mẹ bạn thấy được rằng bạn đủ lớn, đủ khả năng suy nghĩ, và quyết định của bạn đưa ra là hoàn toàn đúng. Phải đảm bảo được điều này cho cha mẹ. Và thứ nữa là bạn phải cần làm một cái việc rất là quan trọng. Nếu như một người ở đời ấy, lớn lên thì trai phải làm gì quý vị? Trai cưới vợ, gái phải gả chồng. Thì bạn ngay từ lúc bây giờ, bạn hãy cưới ngay cái lý tưởng xuất gia. Bạn phải ký vào cái tờ đơn là hy sinh cho tất cả nhân loại. Bạn phải bước lên xe hoa về con đường giác ngộ của Đức Phật. Và suốt đời của bạn phải nguyện chung thủy với đầu tròn, với áo vuông. Đó là những cái việc làm về bản thân của bạn. Còn nếu như về gia đình, bạn cần phải cố gắng khuyên bảo cha mẹ bằng cách nào? Khi mà cha và ông bà nội, như bạn nói là vì chưa có tin tưởng, chưa có hiểu biết về Tam Bảo cho nên ngăn cản, thì chúng ta hãy tạo duyên cho cha và ông bà nội bằng cách nào? Nếu như chúng ta không nói được thì chúng ta hãy dùng kinh sách, băng đĩa, phim ảnh, ca nhạc của Phật giáo để lần lần cho ông bà nội và cha mình hiểu được cái lợi ích của đạo Phật. Từ đó sẽ có những cái sự cảm thông. Và thứ nữa là có một điều rất quan trọng, bạn này nói là mẹ và dì rất là ủng hộ, thì như vậy đã có một cái lợi thế là chúng ta có một cái phe ủng hộ, đúng quý vị. Vậy thì hãy tranh thủ cái phe này, tại vì chính cái lực lượng này chính là những người có khả năng làm mềm lòng cái ông cha và làm siêu lòng ông bà nội. Vậy thì chúng ta hãy lấy đây làm cái bề phóng của mình cho việc xuất gia. Và bạn nói rằng sợ rằng ông bà nội và cha sẽ trút dần lên, thì với mẹ thì mình cũng hãy nói luôn cho dì với mẹ biết là hãy cố gắng chịu đựng một xíu. Thứ nữa là nếu như mà những cái nỗ lực vừa rồi mà không thành công thì chính bạn phải đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Và hơn nữa là cái việc xuất gia đó không phải là dễ, lúc nào chúng ta cũng cần phải có phước đức, nhân duyên đầy đủ, nhất là nhân duyên. Nếu như nhân duyên chưa tới thì cũng thể xuất gia được. Và nếu như khi mà nhân duyên đã đủ mà cha mẹ có quyết ngăn cản, thì chúng ta phải đưa ra cái quyết định của bản thân mình, một quyết định cuối cùng ở trong này. Quyết định đó là gì? Đó là chúng ta quyết định phải lột xác. Mà lột xác thì phải sao? Không có một cái sự lột xác nào mà không có đau đớn, đúng không? Và chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Mà hy sinh là để làm gì? Tức là chúng ta từ bỏ những cái lợi ích nhỏ để đạt đến những mục đích lớn. Cho nên chúng ta nếu đã quyết định lột xác để trưởng thành, để làm mới, để chọn cho mình một cuộc sống an lành hạnh phúc, thì chúng ta hãy cố gắng dũng mạnh với quyết định của mình. Và tất nhiên thời gian đầu nếu như cha và ông bà nội có đau lòng thì cũng chỉ đau lòng ở một thời gian đầu. Nhưng mà quý vị biết không, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất có thể xoa dịu mọi vết thương đau. Thứ nữa là thời gian nó cũng sẽ là điều minh chứng cho những cái ý nguyện, những cái hành động của bạn có thật sự như bạn đã nghĩ hay không. Bạn có thật sự yêu đời sống xuất gia hay không? Bạn có nguyện hết mình hy sinh cho tất cả chúng sanh hay không? Thì đó, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào bạn. Và cái việc xuất gia hay không thì đó sẽ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên á, theo luật định, nếu như một người xuất gia mà không có được sự cho phép của cha mẹ thì cũng không được xuất gia. Nhưng mà luật vẫn có cái vấn đề khai mở tùy theo nơi, tùy theo lúc nữa. Chúng tôi có những cái chia sẻ như vậy thì cũng mong bạn tự đưa ra cho mình một con đường sáng suốt nhất. A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi thứ hai vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, qua đây chúng ta thấy rằng việc xuất gia là vô cùng khó, không phải đơn giản, không phải ai cũng có thể làm được. Phải có một phước báo, một nhân duyên thù thắng, chúng ta mới có thể xuất gia được. Và chúng con cũng thành kính cung thỉnh trên thượng tọa chứng minh sẽ có đôi lời nhận định trong câu hỏi này. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Như là Phật. Qua câu hỏi thứ hai, một bạn sinh viên muốn xuất gia nhưng gia đình ông bà ngăn cản không cho. Thì bạn hỏi việc xuất gia trốn như vậy được hay không? Thì theo thầy, bạn này nên trước nhất là phải có cái mục đích lý tưởng cho thật là rõ ràng. Thứ hai là phải nuôi cái chí nguyện. Lấy ví dụ, một em học sinh mong muốn mình trở thành bác sĩ. Đó là mục đích lý tưởng. Thế nhưng gia đình em nghèo, cuộc sống khó khăn, đủ thứ hết. Vậy thì làm sao em có thể thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ? Điều này đòi hỏi cái gì? Đó, cái chí nguyện. Phải lập chí. Khi chúng ta có lập chí mới có thể theo đuổi được cái mục đích lý tưởng của mình. Khó khăn, nhưng em quyết chí khắc phục thì một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành bác sĩ. Cũng thế, một người muốn xuất gia thì phải có mục đích lý tưởng cho rõ ràng và phải lập chí. Nếu khó khăn, chúng ta cũng quyết tâm quyết chí để khắc phục, để vượt qua và thực hiện được mục đích lý tưởng của mình. Ngày xưa đó, ông bà ta có câu là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Nhưng bây giờ có lẽ không phải vậy. Con muốn làm sao cha mẹ phải chiều. Và trên thực tế, luật pháp cũng đã quy định thanh thiếu niên khi đã đến tuổi trưởng thành, tất nhiên là trên 18 tuổi, thì họ có quyền quyết định cái tương lai của họ. Chúng ta là bậc cha mẹ sinh con ra, hướng nghiệp cho con, chứ chúng ta không thể quyết định cuộc đời của con mình. Ở đây thầy khuyên, nếu gia đình cha mẹ nào có con sinh xuất gia thì chúng ta xem đó là cái phước của mình. Và để cho con cái tự chọn con đường của nó đi. Chúng ta chỉ tư vấn thôi. Thực tế nếu con mình nó không đi tu thì nó làm gì? Nó lấy vợ lấy chồng. Nó lấy vợ lấy chồng, giờ mình không thích cái con đó, mà giờ nó thích thì sao? Cũng chịu à. Như vậy rõ ràng rằng chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ con của mình nó có chí hướng đi xuất gia, thì đây là cái mục đích lý tưởng của nó, cái sở thích của nó. Chúng ta không bắt ép nó phải ở nhà lấy vợ lấy chồng. Và nếu nói về nhân quả đó, thì Đức Phật nói là nhân nào thì quả đó. Ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Bây giờ con mình khổ thì mình có gánh cái khổ cho nó được không? Con mình nó xuống địa ngục mình có thay nó được hay không? Cũng không làm được cái chuyện đó. Vậy nếu con sinh xuất gia thì cha mẹ nên hoan hỷ, vì đây là một việc làm rất là tốt. Nếu đó là việc làm xấu thì chúng ta ngăn cản, còn đây là việc làm tốt. Vừa nãy thầy Tâm Nguyên cũng nói như Thái tử Tất Đạt Đa, lúc xin vua cha đi xuất gia không được thì ngài phải trốn. Mà trốn như vậy đó, lúc đầu thì ai cũng có thể suy nghĩ không được đúng đắn cho lắm. Nhưng sau khi ngài thành tựu Phật quả rồi, ngài trở về độ cho ai? Đó, độ cho cha, rồi độ cho mẹ xuất gia nè, độ cho vợ xuất gia nè, độ cho con xuất gia, độ cho cả hoàng tộc xuất gia. Vậy việc của ngài trốn đi xuất gia với mục đích tốt. Lúc đầu thì cha mẹ có thể chưa hiểu, ngăn cản hoặc là đau khổ, nhưng một thời gian sau thì có thể cha mẹ tự hào có một người con đi tu như vậy làm lợi ích cho chúng sinh. Còn nếu mà nói vấn đề ở trong xã hội, chúng ta thấy như đất nước chúng ta có chiến tranh, tất cả thanh niên đều đi ra chiến trường. Con của mình là đứa con một, bây giờ tổng động viên phải đi hết, thì chúng ta có giữ được không? Cũng không giữ được. Đây là cái chuyện chung rồi. chuyện của cả xã hội, của đất nước rồi, không còn là chuyện cá nhân nữa. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Thì ở đây thầy có hai lời khuyên. Thứ nhất, đối với bạn trẻ muốn xuất gia phải có mục đích lý tưởng cho rõ ràng, phải nuôi cái chí nguyện đó. Khi chúng ta có mục đích lý tưởng và nuôi được chí nguyện rồi, thể nào chúng ta cũng thực hiện được, không sớm thì muộn. Thứ hai là đối với ông bà cha mẹ, khi có được những người con như vậy, chúng ta nên ủng hộ giúp đỡ. Và chúng ta nên nhớ rằng con cái khi nó đã tới tuổi trưởng thành, nó có quyền quyết định tương lai của nó. Chúng ta chỉ là người tư vấn, không bắt con mình phải như thế này, phải như thế kia. Do vậy cái câu hỏi này thì thầy xin bổ sung thêm mấy ý như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con thành kính tri ân những lời chia sẻ cũng như là những lời khuyên của Thượng Tọa Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là câu hỏi thứ hai của chương trình. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con có một câu hỏi mong được quý thầy giải đáp. Thưa thầy, người đồng tính có được xuất gia hay không? Nếu không được xuất gia thì xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được hiểu thêm. Bởi vì theo con được biết, đạo Phật là đạo bình đẳng và không có sự phân biệt đối xử. Hiện nay trên thế giới, các nước đều có luật không được kỳ thị với người đồng tính. Vậy trong trường hợp này, nếu không được xuất gia thì đạo Phật có còn được coi là đạo bình đẳng, đạo không phân biệt đối xử nữa hay không? Con mong quý thầy hoan hỷ giải đáp. Con xin tri ân quý thầy. Vâng, với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp, để cho quý Phật tử có thêm những nhận thức đúng đắn hơn trong vấn đề này. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một câu hỏi rất là mang tính xã hội. Và trước khi mà trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin quý vị chúng ta hãy nhìn nhận một vấn đề như vậy. Khi mà quý vị đến chùa thấy rằng là cây cỏ ở chùa nó cũng rất là xanh tươi, đúng không? Thú vật mà chim chóc ở chùa nó cũng hiền lành đến lạ thường. Và cái người tu học ở chùa thì lúc nào cũng thông dong tự tại. Điều đó khẳng định cho chúng ta một điều rằng những ai đến gần với cái môi trường của sự thánh thiện đều cảm nhận được cái sự mát mẻ, sự an lạc và giải thoát. Như vậy cái việc tu học theo đạo Phật, thực hành theo chánh pháp là một việc làm vô cùng lợi ích. Và cái việc làm này không có phân biệt lớn bé, trai gái, màu da, dân tộc, thậm chí là những người bây giờ người ta nói là người đồng tính, không có sự phân biệt trong tu tập. Và nếu ai có cái chí hướng tu tập, mong bỏ những việc ác, thích làm những việc lành, thì cũng đều được khen ngợi và được cổ vũ. Cho nên ở trong cái câu hỏi vừa rồi á, thì có hai vấn đề, đó là người đồng tính có được xuất gia hay không, và vấn đề thứ hai là nếu như không được xuất gia thì đạo Phật có được coi là một đạo bình đẳng nữa hay không. Thứ nhất, Phật tử này tự nhận rằng mình đồng tính, có cái mong muốn được xuất gia thì mong muốn này cũng rất là đáng được trân trọng. Đây là một cái điều tốt vì điều hướng đến con đường giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên, ở chỗ rằng mong muốn là một chuyện và đạt được mong muốn đó hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta hãy thấy được trong thực tế cuộc sống, con người ở một cái địa vị nào đều có một cái tiêu chuẩn. Ví dụ như một người thầy giáo phải có tiêu chuẩn của một người thầy giáo, một kỹ sư phải có cái tiêu chuẩn của một kỹ sư, hay một bác sĩ cũng phải có một cái tiêu chuẩn của bác sĩ. Ví dụ chúng ta nói trường hợp cùng bác sĩ đi. Một bác sĩ muốn được xã hội công nhận cần phải có hai cái tiêu chuẩn cơ bản nhất, đó là tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Tiêu chuẩn thứ hai đó là tiêu chuẩn về kỹ năng nghề nghiệp. Nếu như bác sĩ mà không có hai cái tiêu chuẩn này thì không được xã hội công nhận và không được người ta tin tưởng. Vậy thì khi bác sĩ đầy đủ tiêu chuẩn rồi thì người bệnh mới tin theo cái lời bác sĩ nói, mới nghe theo những lời bác sĩ căn dặn và mới thực hành theo cái sự chỉ dẫn của một vị bác sĩ. Đó chính là những cái tiêu chuẩn mà trong cuộc sống chúng ta cần phải tuân theo và mới được mọi người công nhận. Thì một cái vị xuất gia trong đạo Phật trở thành một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, một người tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trong đạo chúng ta thường tôn xưng là trưởng tự Như Lai, đó là chúng trung tôn, đó là thiên nhân sư. Trưởng tự Như Lai là sao? Trưởng tự Như Lai là cái người con trưởng, con cả của Phật, hay nói cách khác là người sẽ đại diện cho Đức Phật sau khi Ngài đã vào Niết Bàn. Thứ hai là chúng trung tôn, là người mà được mọi người trong xã hội, trong thế giới này tôn kính. Thứ ba nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là một vị thầy của trời và người, vì có trách nhiệm giáo hóa quần sanh cũng như duy trì mạng mạch của chánh pháp cho nên mới được cung kính và tôn xưng như vậy. Như vậy một người xuất gia cũng có tiêu chuẩn của người xuất gia. Người xuất gia nếu như không có được những cái tiêu chuẩn rõ ràng, không được cung kính, không được tôn xưng, và khi không có tôn kính, không có được tôn xưng lên như vậy thì người đời sẽ không có tin tưởng, không có nghe theo, không thực hành theo những lời của một vị xuất gia nói. Cho nên cái tiêu chuẩn căn bản nhất của một người xuất gia đó là không bị khiếm khuyết về mặt thân xác và tâm hồn. Thứ hai đó là một người phải có đầy đủ oai nghi, giới luật. Và thứ ba, một vị xuất gia luôn phải có đầy đủ về thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Nếu như không đủ những cái tiêu chuẩn căn bản này thì không thể nào là một vị xuất gia chân chánh và không thể nào tạo được niềm tin trong lòng quần chúng. Đó là những cái tiêu chuẩn. Vậy thì khi một người Phật tử nói rằng là mình đồng tính và có ước nguyện xuất gia thì điều này có được chấp nhận hay không? Kính thưa quý vị, vừa nãy giờ chúng ta đề cập đến một vấn đề, đó là một người xuất gia thì phải luôn là một người mô phạm, mẫu mực, là một cái tấm gương. Mà đã là mô phạm, mẫu mực, tấm gương thì nó phải luôn là gì ạ? Tốt đẹp, phải sáng ngời, phải rực rỡ, phải luôn có những tiêu chuẩn như vậy thì người ta mới nói theo được. Nếu như mà một người xuất gia không có được những điều đó thì sẽ làm cho người đời chê cười vì thiếu mẫu mực, thậm chí là khinh bỉ, hoặc nặng hơn sẽ phỉ báng người xuất gia. Mà chư tổ có dạy là tội phá kiến nó lớn hơn cái tội phá giới. Quý vị biết tội phá kiến là sao? Tức là cái tội làm méo mó đi hình ảnh của đạo pháp, hình ảnh của một vị tăng. Thì khi mà chúng sanh thấy sai lệch về cái hình tướng của một người xuất gia, họ sẽ phỉ báng. Và điều nặng hơn, quan trọng hơn đó là họ sẽ mất cái tâm bồ đề. Mà mất cái tâm bồ đề cũng đồng nghĩa với việc là chẳng đứng cái con đường thành Phật. Còn cái người phá giới đó là bản thân họ tự chịu, họ làm họ chịu, không ảnh hưởng ai cả. Còn người phá kiến là người ảnh hưởng rất là sâu, rất là lớn trong quần chúng và làm cho người khác mất cái tâm bồ đề, cho nên cái tội này sẽ rất là lớn. Vì vậy mà để tránh cái sự chê cười và để làm cho chúng sanh sanh khởi tín tâm, Đức Phật tùy thuần cái tri kiến của chúng sanh, Ngài đã chế ra 32 chướng ngại của một người không được xuất gia. Thì trong đó có chướng ngại là người đồng tính không được xuất gia. Đó là lời khẳng định của Đức Phật. Những người đồng tính sẽ có quyền được tu học, nhưng sẽ khó để trở thành một bậc mô phạm, mẫu mực để cho người đời nói theo. Vì nếu như chúng ta thấy được rằng là ở các nước phương Tây hoặc như ở Thái Lan chẳng hạn, vấn đề đồng tính là một vấn đề rất là thường tình trong xã hội. Và thậm chí ở Thái Lan còn có những vị sư đồng tính xuất gia. Đó là cái quan niệm xã hội, trong khi quan điểm của người phương Đông của mình hay người Việt Nam chưa thể chấp nhận cái vấn đề này. Cho nên Đức Phật tùy thuận tri kiến nào của chúng sanh, bảo vệ cái hình tượng của chánh pháp, của tăng đoàn, mà Ngài tùy thuận đưa ra những cái điều như vậy và không cho phép người đồng tính xuất gia. Và câu hỏi nữa là nếu như không cho người đồng tính xuất gia thì đạo Phật có phải là đạo phân biệt đối xử hoặc là bất bình đẳng hay không? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Kính thưa quý vị, bình đẳng ý nghĩa cơ bản của nó là ngang bằng. Và bình đẳng dường như là một cái ước vọng, một cái khát vọng ngàn đời của con người. Người ta khát vọng rằng trong xã hội này tất cả mọi người sẽ được ngang nhau về quyền lợi, địa vị, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tất cả mọi thứ đều được ngang nhau. Nhưng sự thật trong xã hội này có điều này không quý vị? Tại sao? Tại vì người xưa nói như vậy này: mày ngang mũi dọc như nhau, mà lòng phàm lòng thánh thì khác nhau nghìn trùng. Tất cả chúng ta sinh ra ai cũng như nhau cả, nhưng mà thánh phàm khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ chúng ta là người phàm vì chúng ta thiếu phước, thiếu đức, thiếu trí tuệ. Còn những người được làm thánh, làm thần là họ có phước, có đức, có trí tuệ. Chính cái điều này khẳng định một điều mà Đức Phật dạy là gì? Sở dĩ chúng sanh có cái sự khác biệt, đó là do cái nghiệp của chúng sanh. Vì sai biệt về nghiệp cho nên dẫn đến sự khác biệt về hình tướng, về tài sản, về tất cả mọi thứ. Cho nên ước mong là bình đẳng trong đời sống này sẽ không bao giờ có. Mà quý vị muốn thực nghiệm điều này hay không? Quý vị có tay trái, có tay phải, đều gọi là tay đúng không? Tại sao gọi là phải và trái? Tại sao tay phải là thường mạnh hơn tay trái? Như vậy thì rõ ràng trên thân thể của chúng ta cũng không tìm được một cái sự bình đẳng, huống gì là trong xã hội này. Mà bình đẳng trong đạo Phật là bình đẳng chỗ nào? Sở dĩ tất cả mọi người trên thế giới này công nhận đạo Phật là đạo bình đẳng vì một lời tuyên bố của Đức Phật, đó là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Điều này khẳng định một điều gì? Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, đều có thể tu tập để thành Phật. Đó chính là cái sự bình đẳng tuyệt đối trong đạo Phật. Và Đức Phật với cái nhìn tuệ giác, Ngài thấy rằng chúng sanh tuy có nhiều hình tướng khác nhau nhưng mà về cái tánh thì như nhau. Và chỉ cần chúng sanh hiểu được rằng mình có cái tánh thành Phật thì chúng sanh làm hiện lộ nó ra thì một ngày nào đó cũng thành Phật như Phật mà thôi. Chúng ta hay thấy điện á, thì ai cũng biết, nhưng mà điện vào bóng đèn thì trở thành cái gì? Thành quang năng, thành ánh sáng. Điện vào trong cái máy quạt thì trở thành cơ năng. Điện vào trong cái máy lạnh, trong cái bàn ủi thì nó trở thành nhiệt năng. Như vậy thì khi chúng ta nhìn vào cái đó, chúng ta phủ nhận dòng điện có được không quý vị? Không. Nhưng mà cái dòng điện này nó đã biểu hiện bằng những cái hình thái khác nhau. Cũng vậy, Phật tánh ở trong chúng sanh, tuy rằng chúng ta không thấy, nhưng mà nó luôn có và nó biểu hiện ở những cái từng mức khác nhau. Cho nên không phải là chúng ta không có Phật tánh. Đó chính là cái sự bình đẳng. Hơn nữa Đức Phật khẳng định là gì? Chúng sanh bình đẳng trước cái tòa án của luật nhân quả và nghiệp báo. Không ai có thể trốn chạy được luật nhân quả và nghiệp báo. Do đó đây là những bình đẳng quan của Phật giáo mà chúng ta cần lưu ý. Cho nên không thể nói rằng việc Đức Phật không cho những người đồng tính xuất gia là bất bình đẳng. Và chúng tôi cũng xin khẳng định là một vấn đề nữa rằng Đức Phật trong kinh có dạy là nước trong bốn biển thì có một vị đó là vị mặn. Và giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị của sự giải thoát. Và giải thoát là mục đích của sự tu hành. Và tu hành xin được nhắc lại không phải nhất thiết phải xuất gia. Nếu một người bình thường niệm Phật cho tốt cũng được vãng sanh, đúng không quý vị? Đó là những chia sẻ của chúng tôi. Thì mong rằng Phật tử vừa rồi cũng có những cái hướng đi cho đúng đắn với những lời Phật dạy. A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư với phần chia sẻ cũng như giải đáp câu hỏi cuối cùng của chương trình vừa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 46 sáng hôm nay, cũng như trong câu hỏi cuối cùng vừa rồi, một lần nữa xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ ba, Đại Đức Tâm Nguyên đã trình bày tương đối là rõ ràng cụ thể. Thì trong cái xã hội của chúng ta thường hay nói về vấn đề bình đẳng. Chẳng hạn như là ai cũng có quyền được làm người, hoặc là quyền làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, công nhân, thủ tướng, tổng thống v.v. Thế nhưng cũng phải có tiêu chuẩn, chứ không phải là ai muốn cũng được. Nó là bình đẳng là tôi lên tôi làm thủ tướng, đâu có được. Chúng ta lấy một thí dụ rất cụ thể. Những người làm tiếp viên hàng không thì không biết là cái tiêu chuẩn như thế nào. Thì thầy thấy những người đó đó rõ ràng là phải có ngoại hình, phải có trình độ tốt nghiệp phổ thông, phải có ngoại ngữ, và cái độ tuổi cũng có quy định là từ bao nhiêu đó, chẳng hạn như 35 tuổi trở lại. Bây giờ mình 40 tuổi hay 50 tuổi, tóc thì bạc, đi đứng thì coi bộ khó khăn rồi, cầm cái đơn đến chỗ người ta thâu nhận hồ sơ để nhận tiếp viên hàng không, đến đó cái mình trình bày tôi cũng có ngoại hình đẹp nè, tôi cũng tốt nghiệp phổ thông mà, tôi cũng có ngoại ngữ nè, thì ba cái đó được rồi. Nhưng mà sao, quá tuổi rồi, quá đát rồi. Rồi bây giờ chúng ta nói vậy mấy ông là không có công bằng đối xử phân biệt được không? Không ai nói cái câu đó ở chỗ này cả. Vì sao? Vì người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn như thế. Anh đủ tiêu chuẩn thì anh vào, anh không đủ tiêu chuẩn thì xin mời anh đi chỗ khác. Chứ anh không thể nói rằng ông bà đối xử với tôi như thế này là không công bằng. Chỗ này không có phải là cái chuyện đối xử công bằng với không công bằng, mà người ta chỉ đưa ra tiêu chuẩn. Nếu anh đủ tiêu chuẩn thì anh vào, vào làm, có vậy thôi. Bây giờ một người mẫu và tiêu chuẩn là sao? Thứ nhất là phải có cái ngoại hình, phải không? Thứ hai là chiều cao. Chiều cao tối thiểu là 1m7. Mình có 1m4. Đưa đơn vào xin làm người mẫu. Được không? Không được là mình lại đứng ra đấu tranh, nói mấy người không có công bằng, như vậy là không đúng. Cũng như thế Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thế nhưng để trở thành một tu sĩ thì cũng phải có tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đó là không được khiếm khuyết về thân thể và tinh thần. Một vị tu sĩ thì không thể là buổi sáng nắng, buổi chiều mưa. Hôm nay đàn ông, ngày mai đàn bà. Lúc thì tỉnh, lúc thì mê, lúc thì cười, lúc thì khóc. Một vị tu sĩ mà như vậy thì làm sao là một người đại diện cho một tôn giáo, là một bậc thầy, một bậc mô phạm? Không, cái này Đức Phật quy định rõ ràng, cũng giống như là vừa nãy chúng ta nói đó. Khi anh đi vào tiếp viên thì anh phải có cái tiêu chuẩn đó, chứ anh không có tiêu chuẩn đó thì xin mời anh đi chỗ khác. Chứ anh không thể nói rằng đây là phân biệt đối xử. Có những trường hợp như thế này, đạo Phật rất là bình đẳng ở chỗ rằng Đức Phật cho tất cả mọi thành phần đi xuất gia. Quý vị thấy chưa? Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Ai cũng có thể xuất gia được, đó là bình đẳng. Thế nhưng trong xuất gia đó nó không phải có cái tiêu chuẩn chứ. Tiêu chuẩn như thế nào? Là không được khiếm khuyết về thể xác và tinh thần. Tinh thần thì phải minh mẫn sáng suốt, không có thần kinh. Rồi thân thể của mình cũng không được khuyết tật. Những người đồng tính đó là gì? Khiếm khuyết về thân thể và cả tâm hồn nữa. Đối với những người đồng tính đôi khi chúng ta không biết được. Đúng không? Khó biết lắm. Trong luật dạy là không cho người đồng tính xuất gia. Thế nhưng mà quý vị thấy những người xuất gia có đồng tính không? Tại sao như vậy? Là vì mình không biết. Sau này có nơi áp dụng là trước khi xuất gia đó phải cho đi khám bác sĩ xem coi giới tính có đúng không. Thế nhưng xin thưa với quý vị, cái điều đó cũng không có kết quả. Họ hoàn toàn là người nam 100%, người nữ 100%, nhưng mà họ vẫn có cái tính đó, chứ không phải là nửa này nửa kia đâu. Vậy thì khi xuất gia rồi mới biết họ là cái người động tính. Chúng ta còn thấy có người bị tàn phế và xuất gia. Thực ra có những trường hợp là người ta lúc xuất gia thì lục căn đầy đủ, nhưng mà do tai nạn người ta bị gãy tay gãy chân hoặc là bị mù mắt gì đó, đó là sau này xảy ra. Do vậy đôi lúc có những trường hợp mình thấy tại sao mà Đức Phật nói là người bị tàn tật không được xuất gia, mà mình cũng thấy có những người tàn tật xuất gia là do người ta xuất gia rồi mới xảy ra tai nạn bị tàn tật. Thì đó là cái ý kiến bổ sung cho câu thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử hiện diện, chúng con thành kính tri ân những lời nhận định vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì trong câu hỏi cuối cùng của chương trình. Và chúng con cũng không quên nói lời tri ân sâu sắc đến Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ quang lâm giảng đường để giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của toàn thể quý Phật tử. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa Chủ Nhiệm cũng như Đại Đức Giảng Sư luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gửi câu hỏi để cho chương trình thêm phong phú, và hy vọng rằng chương trình này sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên con đường trở về cội nguồn tâm linh của mình. Sau cùng nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, luôn sống an lành và đạt nhiều niềm vui trong chính pháp. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.